là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, Chủ nhật, mùng 3 tháng 5 năm 2015, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Hết hy vọng tìm được nạn nhân động đất còn sống ở Nepal. 3.400 di dân được vớt ở Địa Trung Hải. Mayweather thắng điểm tuyệt đối Pacquiao trong trận quyền Anh thế kỷ.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, thông tin viên Shannon Van Sant tường trình về việc công cụ mạng nhắm vào website nước ngoài gây rủi ro cho các công ty Trung Quốc. Kế đó là bài học thành ngữ tiếng Mỹ thông dụng. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc bằng tóm lược các tin thế giới. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
8 ngày sau trận động đất mạnh 7,8 độ ở Nepal, các giới chức nói rằng không còn hy vọng tìm được nạn nhân còn sống. Các giới chức chính phủ hôm Chủ nhật nói số người tử vong ghi nhận được đến nay là hơn 7.000 người. Ông Lakshim Dakhal, một giới chức của cơ quan nhà ở của chính phủ Nepal, nói đã mấy ngày qua rồi sau khi những dấu hiệu của các nạn nhân còn sống sót phát hiện được. Nay khả năng tìm được người còn sống không còn nhiều, trừ khi còn ai đó bị kẹt trong những khoảng không dưới đống đổ nát. Hai người còn sống được cứu ra từ đống đổ nát hôm thứ Năm, một em trai 15 tuổi và một phụ nữ khoảng trên 20 tuổi. Hàng ngàn người vẫn mất tích, trong đó có khoảng 1.000 người châu Âu. Các nạn nhân ảnh hưởng động đất trong khu vực kêu cầu chính phủ và các nhóm cứu trợ đưa thực phẩm và nước uống đến nhanh hơn cho rất nhiều người đang trong cảnh màn trời chiếu đất sau khi nhà cửa của họ đã tiêu tan. Tại Kathmandu, một số dấu hiệu hoạt động trở lại bình thường bắt đầu xuất hiện khi một số người bắt đầu buôn bán trở lại và nhiều cư dân thu dọn lều và trở vào nhà ở. Tuy nhiên, mùi tử khí bao trùm đã trở thành nguyên do chính khiến nhiều người sợ chưa dám trở vào nhà của họ lại. Trưởng cơ quan lo về nhân đạo của Liên Hiệp Quốc, bà Valerie Amos đã đến thăm những khu vực bị động đất tàn phá ở Nepal hôm thứ Sáu trong chuyến công tác 3 ngày để đánh giá các hoạt động cứu trợ. Bà nói với các phóng viên báo chí rằng ngân khoản cứu trợ khẩn cấp đang được đưa đến Nepal và kêu gọi cộng đồng quốc tế gia tăng ủng hộ. Chính phủ Nepal cấp cho các gia đình có người thân thiệt mạng 1.000 đô la, cộng với 400 đô la phí chôn cất. Liên Hiệp Quốc cho hay hơn 8 triệu người ảnh hưởng thiên tai này và ít nhất là 2 triệu người tiêu tan nhà cửa. Lực lượng tuần duyên Italia cho hay hơn 3.400 thuyền nhân được vớt gần bờ biển Libya hôm thứ Bảy và sáng Chủ nhật. Và các hoạt động cứu hộ theo dự trù sẽ được tăng cường trong ngày hôm nay trong lúc những kẻ chuyển người bất hợp pháp lợi dụng biển êm để hoạt động mạnh. Mặc dù một ngày rất bận rộn, lực lượng tuần duyên Italia nói với Pháp Tấn Xã đây chưa phải là ngày kỷ lục nếu so với hôm 12 tháng 4 khi họ vớt được 3.791 di dân và hôm sau đó họ vớt được 2.850 người. Tất cả những người được vớt được đưa vào Italy trong đêm hôm qua và một số được đưa đến Lampedusa, hải đảo ở cực nam của Italia. Một số người khác theo dự trù sẽ được đưa đến Sicily hoặc miền nam Italia vào tối Chủ nhật. Tàu tuần Commandant Beirut của Pháp tham gia nỗ lực tuần duyên của Liên hiệp châu Âu nhằm đối phó với số di dân ồ ạt trên Địa Trung Hải, vớt được 217 người ở ngoài khơi biển Libya. Các di dân này toàn bộ là nam giới đi trên 3 chiếc thuyền, giới hữu trách cho hay trong đó có 2 kẻ đưa lộn người bị bắt và sẽ được chuyển cho cảnh sát Italia. Châu Âu đang chật vật đối phó với làn sóng thuyền nhân, hàng trăm di dân đa số là người châu Phi nhưng cũng có nhiều người Syria đang tìm đường trốn chạy khỏi cuộc chiến tranh trên quê nhà của họ. Mỗi ngày các lực lượng tuần duyên hoặc là hải quân của Italia đều vớt được các thuyền nhân này và đưa họ vào bờ. Bộ Nội vụ Italia ước tính biển êm vào mùa xuân và mùa hè theo trông đợi sẽ tăng số thuyền nhân tìm đường đến Italia trong năm nay có thể lên đến 200.000 người, tức cao hơn năm ngoái 30.000 người. Sau hàng loạt vụ đắm thuyền hồi tháng trước khiến hơn 1.200 người thiệt mạng, các nhà lãnh đạo Liên hiệp Âu Châu trong cuộc họp thượng đỉnh hôm 23 tháng 4 đồng ý tăng ngân sách lên gấp 3 lần cho chiến dịch Triton của cơ quan biên giới Frontex điều hành, mà trước đó đã tiêu tốn khoảng 3,4 triệu đô la mỗi tháng. Bộ Tư lệnh miền Trung Hoa Kỳ hôm thứ Bảy cho biết họ đang điều tra về các tin nói rằng một cuộc không kích do Hoa Kỳ lãnh đạo tại miền Bắc Syria giết chết ít nhất là 52 thường dân, trong đó có 7 trẻ em. Thiếu tá lục quân Mỹ Kurt Kellogg nói rằng giới hữu trách thu thập thông tin để xác minh về các vụ thương vong mà thoạt đầu được Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở Anh Quốc đưa tin. Tổ chức này còn cho hay 13 người khác bị mất tích. Giám đốc Đài quan sát nhân quyền Syria Rami Abdel Rahman nói rằng các cuộc không kích tại làng Bir Mali của tỉnh Aleppo xảy ra vào sáng sớm thứ Sáu trong lúc phe nổi dậy Syria và các dân quân người Kurd giao tranh với phe nhà nước Hồi giáo gần đó. Ông Rama nói số thường dân thiệt mạng này là cao nhất trong một vụ oanh kích của Mỹ trong chiến dịch không kích chống các phần tử cực đoan Hồi giáo ở Syria như nhóm nhà nước Hồi giáo. Các lực lượng do Hoa Kỳ lãnh đạo cũng tấn công các mục tiêu của nhóm này tại Iraq. Các cuộc không kích trước đó đã giết chết 66 thường dân kể từ khi chiến dịch này bắt đầu hồi tháng 9 năm ngoái. Cho đến hôm thứ Sáu thì con số tử vong ở thường dân lên đến 118 người. Đài quan sát nhân quyền Syria cho biết chiến dịch này đã hạ sát 2.000 chiến binh của nhà nước Hồi giáo. Các cuộc oanh kích của liên quân do Hoa Kỳ lãnh đạo được các dân quân người Kurd hợp sức bằng các cuộc giao tranh với các phần tử cực đoan ở tỉnh Aleppo, nhất là bên trong và gần thị trấn điểm nóng Kobani, gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và gần bờ Mali. Nhờ vào các cuộc không kích của liên quân, các chiến binh người Kurd đã đẩy lui các phần tử nhà nước Hồi giáo ra khỏi Kobani hồi tháng Giêng. Chiến dịch không kích làm chậm đà tiến của nhà nước Hồi giáo nhưng không làm suy yếu phe này tại những khu vực mà phe này kiểm soát. Nhà nước Hồi giáo đã tự lập ra chính phủ riêng ở thành phố Raqqa của Syria. Hoa Kỳ hôm thứ Sáu nhanh chóng bác bỏ đề nghị của một giới chức quân sự hàng đầu của Trung Quốc là có thể sử dụng những hòn đảo có tranh chấp ở Biển Đông cho các hoạt động cứu hộ, cứu trợ quốc tế. Bắc Kinh hồi gần đây bị nhiều nước Đông Nam Á và các nước Tây Phương chỉ trích về những công trình xây dựng kể cả sân bay trên những hòn đảo ở Biển Đông mà Việt Nam và Philippines cũng có yêu sách chủ quyền. Một thông cáo trên trang web của Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói rằng Đô đốc Ngô Thắng Lợi, Tư lệnh Hải quân Trung Quốc trình bày đề nghị đó với người tương nhiệm phía Mỹ, Đô đốc Jonathan Greenert trong cuộc thảo luận qua đường truyền video hôm 29 tháng 4. Thông cáo cho biết ông Ngô Thắng Lợi nói hoạt động lấp biển lấy đất của Trung Quốc tại những hòn đảo có tranh chấp sẽ không đe dọa quyền tự do hàng hải và quyền tự do bay ngang qua của phi cơ và sẽ nâng cao khả năng dự báo thời tiết, tìm kiếm cứu hộ trên biển và những hoạt động công ích khác và góp phần bảo vệ an ninh hải dương quốc tế. Ông Ngô nói thêm, chúng tôi hoan nghênh Hoa Kỳ và các quốc gia liên hệ sử dụng những cơ sở này khi điều kiện chín muồi để tiến hành hợp tác cứu hộ nhân đạo và cứu trợ thiên tai. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Chep Rake nói rằng Washington không chấp nhận đề nghị đó. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50, tức 1575kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Võ sĩ quyền Anh Mỹ Floyd Mayweather Jr. tiếp tục chuỗi bất bại sau trận đấu thứ 48 thắng võ sĩ Manny Pacquiao người Philippines bằng thắng điểm tuyệt đối trong trận đấu được quảng bá là trận quyền Anh thế kỷ. Mayweather, 38 tuổi, có sải tay dài hơn, đã ra đòn mạnh ở đầu trận đấu diễn ra tại MGM Grand Garden Arena ở Las Vegas tối thứ Bảy. Nhưng Pacquiao thuận tay trái đã phản công quyết liệt ở các hiệp sau, nhưng chưa đủ để áp đảo được kỹ năng phòng thủ nổi tiếng của Mayweather. Trận đấu trở nên kém hấp dẫn khi hai đấu thủ đều tỏ ra thận trọng khá lâu, không xảy ra màn đo ván nào và cả hai dường như cũng không trúng đòn nào nặng. Hai trọng tài bàn cho cùng số điểm là 116-112 và trọng tài thứ ba cho 118-110, cả ba đều nghiêng về Mayweather. Sau trận đấu, Pacquiao nói là anh nghĩ là anh đã thắng. Thành tích của ngôi sao Philippines này nay có thêm một trận thua, thành ra là 57 trận thắng, 6 trận thua và 2 trận hòa. Mayweather cho biết sau trận đấu này anh sẽ đấu một trận nữa trong năm rồi giải nghệ. Trận đấu giữa hai võ sĩ xuất sắc nhất trong thế hệ của họ, cho dù cả hai đã qua tuổi đỉnh cao của sự nghiệp, là trận đấu có giải thưởng trị giá cao nhất trong lịch sử. Mayweather được trả ít nhất là 180 triệu đô la từ trận đấu này. Trận đấu được hàng triệu người trả tiền truyền hình để xem trực tiếp trên khắp thế giới. Quân đội Nigeria cho biết họ vừa giải cứu 234 phụ nữ và trẻ em bị phiến quân Boko Haram bắt cóc ở miền Đông Bắc. Một giới chức quân đội nói rằng vụ giải cứu mới nhất diễn ra hôm thứ Năm trong rừng Sambisa, Cách đây vài ngày, một nhóm vài trăm con tin cũng đã được giải cứu trong cùng khu rừng này.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thưa quý vị, các chuyên gia an ninh cho biết Trung Quốc vừa chế tạo một công cụ mới rất hữu hiệu để kiểm duyệt Internet và theo dõi những người sử dụng Internet trên khắp thế giới truy cập các website của Trung Quốc. Tuy nhiên, theo tường thuật của thông tín viên Shannon Vincent của đài VOA tại Hồng Kông, công cụ này cũng có thể gây tổn hại cho thương hiệu của một số công ty Trung Quốc đang muốn phát triển công cuộc kinh doanh ở nước ngoài. Mời quý thính giả nghe Hoài Hương trình bày thêm chi tiết.
Trung Quốc lâu nay vẫn dùng tường lửa, được gọi là vạn lý hòa thành, để kiểm duyệt Internet. Nhưng giờ đây, các nhà nghiên cứu của Đại học UC Berkeley ở Mỹ và Đại học Toronto ở Canada cho biết là Bắc Kinh đang áp dụng một phương pháp mới có khả năng tấn công những website đặt cơ sở trên những máy chủ ở nước ngoài. Các chuyên gia an ninh đặt tên cho công cụ mới này là vạn lý đại pháo và nói rằng Trung Quốc bây giờ có thể chuyển lưu lượng của các website Trung Quốc tới bất kỳ địa điểm nào mà chính quyền lựa chọn. Sự chuyển hướng như vậy có thể làm cho các website đó bị tràn ngập những vụ truy cập, bị quá tải và làm cho website ngưng hoạt động. Ông Ben Fitzgerald, một nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm An ninh mới của Hoa Kỳ, tức Center for New American Security, cho biết như sau.
So the Great Firewall could stop information getting through to Chinese citizens.
Vạn lý hỏa thành có thể ngăn không cho thông tin tới người dân Trung Quốc. Vạn lý đại pháo cho phép chính phủ Trung Quốc tấn công những website mà người dân Trung Quốc tìm cách truy cập.
Trung Quốc hồi gần đây đã cưỡng chiếm lưu lượng mạng của công cụ tìm kiếm Baidu và chuyển hướng những cuộc truy cập đó để tấn công hai trang mạng GitHub và GreatFire.org. Hai trang này đăng tải danh sách những website được gọi là gương soi của những website bị vạn lý hỏa thành ngăn chặn để các website đó có thể được truy cập bởi những người bên trong Trung Quốc. Nhưng việc nhà nước Trung Quốc chuyển hướng lưu lượng mạng Trung Quốc để làm tê liệt các website nước ngoài có thể gây tổn hại cho các doanh nghiệp Trung Quốc. Baidu là công cụ tìm kiếm lớn nhất của Trung Quốc và là website thịnh hành hàng thứ tư trên thế giới. Phương pháp mới mà Trung Quốc dùng để thực hiện những vụ tấn công mạng có thể làm cho nhiều người không muốn truy cập những trang mạng như Baidu vào một thời điểm mà các công ty Internet của Trung Quốc như nhà sản xuất thiết bị Huawei đang tìm cách phát triển thương hiệu và nới rộng thị phần ở nước ngoài. Về việc này, ông Fitzgerald có nhận xét như sau.
Tôi nghĩ rằng chúng ta từng thấy nhiều công ty hoạt động trên trường quốc tế cảm thấy sợ hãi, không muốn lắp đặt các thiết bị của Huawei vào các mạng lưới của họ, vì điều họ cho là rủi ro về an ninh. Giờ đây chúng ta có thể nhận thấy một tình trạng tương tự đối với các công ty khác như công ty Baidu.
Các nhà nghiên cứu cho biết vạn lý đại pháo chẳng những có thể làm tê liệt các website Trung Quốc muốn công chúng nước họ không thể truy cập, mà còn có thể được dùng để theo dõi tất cả những ai ghé thăm các website Trung Quốc hoặc một trang mạng có quảng cáo của Trung Quốc. Ông Patrick Chauvenec, giám đốc của tập đoàn quản lý tài sản Silvercrest và là giáo sư của Đại học Columbia, cho biết như sau.
Đối với những người muốn truy cập Baidu hoặc những website tương tự, điều đó làm cho họ phải suy nghĩ lại. Ngoài ra còn có tin cho biết tất cả những người truy cập website của Trung Quốc cũng có thể bị ảnh hưởng. Do đó, trong môi trường hiện nay, khi mọi người đều quan tâm tới vấn đề bảo vệ quyền riêng tư và tất cả mọi người ai nấy đều quan tâm về an ninh mạng, tôi nghĩ rằng bất cứ điều gì tạo ra một dấu hỏi đối với một website sẽ là một vấn đề.
Sau khi quan sát những vụ tấn công của vạn lý đại pháo, các nhà nghiên cứu của Đại học Toronto kết luận đây là một tiền lệ nguy hiểm, đi ngược với chuẩn mực quốc tế và vi phạm rất nhiều luật lệ quốc nội. Tuy nhiên, công cụ này có vẻ giống những kỹ thuật tấn công mạng mà Hoa Kỳ và Anh Quốc đã dùng, theo các tài liệu được tiết lộ bởi ông Edward Snowden, cựu nhân viên hợp đồng của Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ. Ông James Lewis, một nhà phân tích của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ở Washington, nói rằng căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc về vấn đề an ninh mạng tiếp tục gia tăng trong năm ngoái.
sites are a little more aggressive.
Những chuyện này đã trở nên tệ hại hơn, cả hai bên đều có thái độ quyết liệt hơn trong việc xử lý những vấn đề này. Phía Trung Quốc dĩ nhiên đã khởi sự một chiến dịch hoàn toàn mới để kiểm soát Internet và để có một vai trò lớn hơn rất nhiều trong việc xác định Internet hoạt động như thế nào và những gì có thể xuất hiện trên Internet.
Trong vài tháng vừa qua, Trung Quốc đã gia tăng sự hạn chế đối với việc truy cập Internet của những người sử dụng Internet ở nước họ. Họ đã ngăn chặn những ứng dụng được nhiều người ưa chuộng như Gmail và những dịch vụ mạng ảo riêng tư hay VPN là loại dịch vụ giúp cho người sử dụng ở Trung Quốc né tránh các biện pháp kiểm duyệt.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Và bây giờ là bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 13 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are hold still and a piece of cake.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là hold still và a piece of cake.
Spring in North America is so beautiful. Trees grow, new green leaves, flowers bloom everywhere. Daffodils, tulips, roses brighten the ground. Dogwoods, red buds, magnolias and live in the sky. Mylan and Mike know that France is also lovely at this time, and they are planning a trip to Paris, the capital of this country, the capital of lights. Obviously, first they have to apply for their passports. So today, they went to a photo shop to have their ID pictures taken.
Mùa xuân tại Bắc Mỹ thật đẹp. Cây mọc lá xanh mới, hoa nở khắp nơi. Hoa thủy tiên, hoa tulip, hoa hồng làm sáng rỡ dưới đất. Hoa dogwood trắng, hồng, hoa redbud tím, hoa magnolia làm tươi thắm bầu trời. Mylan và Mike biết là nước Pháp cũng đẹp như thế vào thời gian này, và họ dự định đi thăm Paris, thủ đô của quốc gia này, thủ đô ánh sáng. Dĩ nhiên, đầu tiên, họ sẽ phải nộp đơn xin sổ hộ chiếu. Vậy hôm nay, họ đi tới chụp hình để làm hình hộ chiếu.
Mylan, the photographer, wants to take your picture first. He's asking you to sit straight and hold still.
Mike nói, Mylan, người chụp ảnh muốn chụp hình cô trước. Anh ta yêu cầu cô ngồi thẳng và hold still. Okay, I'll sit straight. But hold still? What am I supposed to do? Okay, tôi sẽ ngồi thẳng. Nhưng hold still, thì tôi phải làm gì thế?
Hold, H-O-L-D, still, S-T-I-L-L. It means do not move, remain motionless.
Mike nói, hold H-O-L-D, still, S-T-I-L-L. Đó có nghĩa là không động đậy, giữ nguyên vị trí. I understand. So now I need to hold still. What happens if I don't hold still? Tôi hiểu. Vậy là tôi cần giữ yên không động đậy. Nếu tôi không giữ yên thì sao?
Mylan, you know what will happen. The photographer will have to take many pictures. We will end up staying here for hours. We need our pictures with our faces forward.
Mike nói, Mai Lan, cô biết không? Ông chụp hình sẽ phải chụp nhiều hình. Kết cục, chúng ta sẽ phải ở đây vài tiếng đồng hồ. Ta cần có ảnh mặt nhìn thẳng đằng trước. No, no. We have so much more work to do. I'll hold still. Không, không. Mình còn nhiều việc phải làm. Tôi sẽ ngồi yên.
Remember your visit to the dentist's office last month? You were on the dentist chair and he asked you to hold still so he could check your teeth.
Mike nói, cô có nhớ đến văn phòng nha sĩ tháng trước không? Cô ngồi trên ghế và ông ta yêu cầu cô ngồi yên để ông ta khám răng cô. Yes, of course. At first, I kept turning my head. So he poked the pointed instrument into my gum. Oh my God, that hurts. Có, dĩ nhiên tôi nhớ. Lúc đầu tôi cứ quay đầu. Làm ông ta chọc cái cây nhọn vào nướu tôi. Trời ơi, đau quá.
See, you didn't listen to him. You didn't hold still. So that's what happened.
Mike nói, thấy chưa? Cô không nghe lời ổng, cô không giữ yên. Vì vậy mới xảy ra như thế. But then, I tried to hold still afterwards. Nhưng rồi tôi ngồi yên sau đó mà.
It was a bit late. If you had listened to him immediately and tried to hold still, you wouldn't have gotten hurt.
Mike nói, nhưng hơi trễ. Nếu cô nghe lời ông nha sĩ ngay và cô ngồi yên, thì đâu có bị đau. Mike, you are so hard on me. Now, you want me to hold still for the photographer. He can't hurt me like the dentist did, but... Mike, anh khó với tôi quá. Bây giờ, anh muốn tôi ngồi yên cho ông nhiếp ảnh chụp hình. Ông này không làm tôi đau được như ông nha sĩ, nhưng...
But you have no choice. You are no longer a child. Hold still and let's get the job done. No joking either.
Mike nói, nhưng cô không thể lựa chọn. Cô không còn là em bé nữa. Ngồi yên cho xong việc và cũng không được đùa giỡn nữa. Oh, you're my big brother again. Oh, anh lại là ông anh lớn của tôi rồi.
All right, he's done with you. It's my turn now.
Mike nói, xong. Ông ta chụp hình cô xong rồi. Bây giờ đến lượt tôi. Then we'll have to fill out many pages of the passport application. Rồi chúng ta phải điền vào khoảng trống trong đơn xin hộ chiếu.
That's a piece of cake.
Mike nói, đó là a piece of cake. Mike, how crazy. A cake made of paper? You're going to eat a cake made of paper? Mike, điên quá. Bánh là bằng giấy. Anh sẽ ăn miếng bánh là bằng giấy.
Ha ha, how can that be possible? A piece of cake here doesn't literally mean so. It means something that is easy to do, like eating a piece of cake, you funny girl.
Mike nói, ha ha. Làm sao như vậy được? A piece of cake ở đây không có nghĩa là bánh. Nó nghĩa là một việc dễ làm, dễ như ăn một miếng bánh vậy. Cô tếu quá. So, to you, filling the application forms is a piece of cake? Vậy thì đối với anh, làm đơn là một việc rất dễ.
That's right. I can do it very quickly. That job is a piece of cake to me. And you... You made an A in your math exam last semester. Math is a piece of cake to you.
Mike nói, đúng thế. Tôi có thể làm việc đó rất nhanh. Làm đơn với tôi rất dễ. Còn cô được điểm A trong kỳ thi toán khóa trước. Toán đối với cô dễ dàng lắm.
I had to do a lot of exercises before taking the exam. Otherwise, it wouldn't have been a piece of cake.
Tôi phải làm nhiều bài tập trước khi thi. Nếu không, thì không dễ gì.
That's a smart idea. We should work hard, practice hard. Then most of the time, the tasks we do will be a piece of cake.
Mike nói, ý kiến đó khôn ngoan. Ta phải làm việc chăm chỉ, thực tập nhiều. Thì phần lớn, việc gì tới, ta tôi cũng làm được dễ dàng. Ok, ok, you're telling me now. I tell you the same when you slack off. Ok, ok, bây giờ anh chỉ dẫn tôi. Tôi sẽ nhắc lại anh khi anh lười đấy nhé.
Well, let's plan on what we're going to do in Paris. Hooray, Paris, here we come.
Mike nói, thôi, ta hãy dự tính sẽ làm gì khi tới Paris. Hooray, Paris, ta tới đây. Hôm nay, chúng ta vừa học hai từ hold still, nghĩa là giữ yên, không động đậy, và a piece of cake, nghĩa là một việc dễ làm. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
8 ngày sau trận động đất mạnh 7,8 độ ở Nepal, các giới chức nói rằng không còn hy vọng tìm được nạn nhân còn sống. Các giới chức chính phủ hôm Chủ nhật nói số người tử vong ghi nhận được đến nay đã hơn 7.000 người. Ông Lakshmi Dakhal, một giới chức của cơ quan nhà ở của chính phủ Nepal, nói đã mấy ngày qua rồi sau khi những dấu hiệu của các nạn nhân còn sống sót phát hiện được. Nay khả năng tìm được người còn sống không còn nhiều trừ khi có ai đó bị kẹt trong những khoảng không dưới đống đổ nát. Lực lượng tuần duyên Italia cho hay hơn 3.400 thuyền nhân được vớt gần bờ biển Libya hôm thứ Bảy và sáng Chủ nhật và các hoạt động cứu hộ theo dự trù sẽ được tăng cường trong ngày hôm nay, trong lúc những kẻ chuyển người bất hợp pháp lợi dụng biển êm để tăng mạnh hoạt động. Mặc dù là một ngày rất bận rộn, lực lượng tuần duyên Italy nói với Pháp tấn xã rằng đây chưa phải là ngày kỷ lục nếu so với hôm 12 tháng 4 khi họ vớt được 3.791 di dân và hôm sau đó họ vớt được 2.850 người. Bộ Tư lệnh miền Trung Hoa Kỳ hôm thứ Bảy cho biết họ đang điều tra về các tin nói rằng một cuộc không kích do Hoa Kỳ lãnh đạo tại miền Bắc Syria giết chết ít nhất 52 thường dân, trong đó có 7 trẻ em. Thiếu tá luật quân Mỹ Kurt Kellogg nói rằng giới hữu trách thu thập thông tin để xác minh về các thương vong mà thoạt đầu được Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh đưa tin. Tổ chức này cho hay có 13 người khác bị mất tích. Giám đốc Đài quan sát nhân quyền Syria nói rằng các cuộc không kích tại làng Bir Mali của tỉnh Aleppo xảy ra vào sáng sớm thứ Sáu, trong lúc phe nổi dậy Syria và các dân quân người Kurd giao tranh với phe nhà nước Hồi giáo ở gần đó. Giới chức này nói số thường dân thiệt mạng này là cao nhất trong vụ oanh kích của Mỹ trong chiến dịch không kích chống các phần tử Hồi giáo Syria như nhóm nhà nước Hồi giáo. Võ sĩ quyền Anh Mỹ Floyd Mayweather Jr. tiếp tục chuỗi bất bại sau trận đấu thứ 48 thắng võ sĩ Manny Pacquiao người Philippines bằng thắng điểm tuyệt đối trong trận đấu được quảng bá là trận quyền Anh thế kỷ. Mayweather, 38 tuổi có sải tay dài hơn, đã ra đòn mạnh ở đầu trận đấu diễn ra tại MGM Grand Garden Arena ở Las Vegas tối hôm thứ Bảy. Nhưng Pacquiao thuận tay trái đã phản công quyết liệt ở các hiệp sau, nhưng chưa đủ để áp đảo được kỹ năng phòng thủ nổi tiếng của Mayweather.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Thanh niên, Thế giới đó đây và Hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.